Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người Trung Nam Bắc một nhà, về đây chung sống hát khúc hoan ca.
Ở Sài Gòn quá dễ, được gọi là dân Sài Gòn rất khó. Đố ai tìm được khắp chân trời góc bể, một thành phố trẻ măng nhưng lịch sử rất lạ lùng. Hai câu thơ của Hưởng Triều đã được tác giả Nguyễn Văn Mỹ, một doanh nhân ở Sài Gòn, trích dẫn để mở đầu bài viết của ông và chia sẻ với đài. Ông Nguyễn Văn Mỹ viết: "Chẳng thế mà người Việt nào cũng muốn ở Sài Gòn. Chuyện này có từ thuở khai sinh ra thành phố. Suốt chiều dài 320 năm trước, cả thời hậu duệ của Nguyễn Trãi là Lê Thành Hầu, chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh, vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu, Nam Tiến, vào vùng đất này lập ra phủ Gia Định, gồm hai huyện Phước Long và Tân Bình vào năm 1698. Nhiều cuộc Nam Tiến của cha ông để mở mang bờ cõi, còn lưu dân thì hành phương Nam để mưu sinh lập nghiệp. Lịch sử Việt Nam được viết bằng những công trình kiến trúc, nhất là các đền thờ. Đứng trước đền Sóc Sơn, tôi hỏi các cụ già, sao những cổng đền lại quay về hướng Bắc? Các cụ cười rung chòm râu thưa, phía ấy ngày xưa thường có giặc. Trích báo Văn Nghệ. Tác giả Nguyễn Văn Mỹ tự viết thêm: "Lên đền Hùng, có người thắc mắc, sao cổng đền lại chết phương Nam? Người giữ đền cười rung mái đầu bạc. Hướng ấy tổ tiên mình mở rộng biên cương." Không chỉ người Việt mà công dân nhiều nước cũng chọn Sài Gòn làm chốn mưu sinh và cả an cư. Vào những thập niên 20 của thế kỷ trước, Sài Gòn từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Thu nhập người Sài Gòn lúc đó chỉ thua Nhật Bản, bỏ xa các con rồng châu Á ngày nay như Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan. Là hợp chủng tỉnh của Việt Nam, Sài Gòn tiếp nhận và sàng lọc tinh hoa văn hóa các vùng miền một cách chủ động. Hai đợt di dân lớn nhất của người Việt vào Sài Gòn là 1954 và 1975. Dân Sài Gòn là thương hiệu quốc gia. Đi nước ngoài, hộ chiếu của người Sài Gòn dễ có visa nhất so với cả nước. Sài Gòn từng là thủ đô của Đông Định Vương Nguyễn Lữ vào năm 1786-1787, là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa từ 1955-1975. Làm cư dân Sài Gòn không khó, kể cả việc chạy hộ khẩu. Cán bộ viên chức thì có quyết định điều động, còn dân thường thì thoải mái. Từ đại gia cho tới cái bang, Sài Gòn là đất ăn chơi, một gậy một bị khắp nơi tung hoành. Không chỉ cái bang các tỉnh mà cả quốc tế, đông nhất là người Khmer ở Campuchia cũng rủ nhau đến Sài Gòn ăn xin. Rồi đội quân bán vé số, ô xin làm việc bán thời gian, trước đây có thêm bán báo. Ở Sài Gòn không sợ đói và dễ kiếm sống nhất vì chỗ nào cũng có mua bán hợp pháp với đủ thứ dịch vụ để tham gia. Đơn giản nhất hiện nay là chạy GrabBike, cũng lay rai đủ tiền trang trải cuộc sống để thực hiện ước mơ. Giọng nói Sài Gòn được xem là chuẩn của Nam Bộ nhưng cũng ngọng với cách phát âm quân thành ưng, xuân thành xưng. Đổi các chữ khác trước, uy thành quy hoặc thêm vào nếu không có phụ âm, huy thành quy, ủy thành quỷ. Chữ V thành chữ Z, chữ dây ngắn. Oan thành on, loan thành lon. Cách xưng hô ngoài xã hội của dân Sài Gòn cũng đặc sệt Sài Gòn, theo nghề nghiệp và thành phần. Giới thư ký, thầy thông, thầy phán, viên chức hành chánh thì được gọi là hai. Người Hoa được gọi là ba, dân tứ chiến giang hồ gọi là tư, đám lưu manh, du đảng gọi là năm. Nghề cảnh sát, an ninh thì được gọi là sáu, người Ấn Độ hoặc da nâu sậm, tóc xoăn được gọi là bảy. Dân lao động số đông của Sài Gòn được gọi là 8. Chuyên mục Gia đình bác 8 trên truyền hình Sài Gòn với bài hát Sức mấy mà buồn, buồn ơi, bỏ đi 8, sức nổi danh là vậy. Khoảng ẩm thực Sài Gòn cũng vô địch cả nước về sự phong phú lẫn khác biệt. Ẩm thực cả thế giới đều có mặt ở Sài Gòn, được Sài Gòn hóa. Từ trong nước với các món bún bò Huế, bún nước lèo Sóc Trăng, bún mắm Đồng Tháp, phở Hà Nội cho đến nước ngoài như hủ tiếu Nam Vang, vịt quay Bắc Kinh, gà Thượng Hải, pizza Ý, cà ri Ấn Độ, lẩu Thái Lan đều có hương vị Sài Gòn riêng. Ăn quen, chê món gốc dở tệ. Chè Sài Gòn cũng không đâu bằng với những hàng trăm loại. Từ chè hột gà, hột vịt, nghe đâu có cả hột vịt lộn. Nhưng Sài Gòn hơn cả là bánh mì Sài Gòn, thơm ngon, đặc ruột. Những trào lưu ăn uống, các món ngon, mới lạ đều khởi phát từ Sài Gòn rồi lan khắp cả nước. Người Sài Gòn thích cả chua lẫn ngọt, cả đắng lẫn cay.
Sức sống tìm tàng đèn điện tung ánh sáng như hào quang, đừng đi quanh khúc bàn cờ lòng vui chân bước giật sờ niềm tự lai láng âm say tình.
Giới ca sĩ, người mẫu, diễn viên, báo chí và cả doanh nhân đa phần đều chọn Sài Gòn để khởi nghiệp và thành danh. Người Sài Gòn đang góp phần nuôi cả nước. Từ 2018, nguồn thu của thành phố, người Sài Gòn chỉ được giữ cho mình 18% để trang trải mọi thứ, 82% còn lại chi viện cho cả nước. Phải nói là quá hào hiệp. Từ xóa đói giảm nghèo, nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho đến bếp ăn từ thiện, quán ăn nụ cười, các thùng trà đá miễn phí, những tủ quần áo, tủ bánh mì, hũ gạo, sữa xe miễn phí của người lớn và kế hoạch nhỏ ý nghĩa to về với cội nguồn dân tộc, giúp bạn vượt khó của thiếu nhi đều là những thương hiệu làm nên tính cách người Sài Gòn. Người Sài Gòn khoái đi du lịch, không hẳn chỉ để đi chơi thuần túy như số đông dân Nam Bộ, hoặc để hãnh tiến như đa phần dân miền Bắc. Dân Sài Gòn đi du lịch có tính toán, vừa chơi vừa tìm cơ hội kinh doanh, học hỏi thiên hạ nền du lịch bốn mùa. Chưa đủ tiền thì vay mượn thêm hoặc trả góp, vui đi chơi cho vui thêm, buồn đi chơi để buồn bớt. Thất nghiệp đi chơi, tìm hứng thú cho việc làm mới. Làm ra tiền, vừa biết hưởng thụ, vừa biết để dành, chứ không cực đoan như hai đầu đất nước. Người Sài Gòn chú ghét sự giả dối, lẫn đãi bôi, coi khinh những kẻ sống hai mặt và không thích làm chính trị. Thấy bất bình là phản kháng, làm cách mạng xong rồi thôi, mặc thiên hạ bon chen, giành giật. Trước năm 1975, Sài Gòn đã có hệ thống đèn tín hiệu giao thông và đường riêng cho xe đạp. Chạy ô tô, gặp xe ngược chiều là bật đèn cốt chứ không mở đèn pha. Học sinh từ lớp 10 đã được học sinh ngữ 2 và đại học được từ trị. Trường công, trường tư rạch ròi, bệnh viện được gọi là nhà thương. Không có đủ loại thi đua và khoan cắt bê tông hay cơm phở vì cái nào ra cái đó. Tết nhất của Sài Gòn cũng khác, đó là những ngày đẹp nhất trong năm, thành phố tĩnh lặng, yên bình và sống chậm. Ai có quê thì về quê, ai ở lại Sài Gòn thì đơn giản với các phong tục. Cũng dọn dẹp nhà cửa, cũng ông bà, ông táo, quây quần đợi giao thừa, đón năm mới và mừng tuổi nhau. Phải có hoa xuân, bánh tét hoặc bánh chưng, mâm ngũ quả và những món ăn dân dã ngày Tết. Dịp Tết, người Sài Gòn cũng đi thăm hỏi cha mẹ, thầy cô, bạn hữu và ăn uống chừng mực để nghỉ ngơi, chứ không tụ tập nhậu tới bến hoặc phải đi thăm cả làng như các vùng quê. Quần áo và đồ dùng gia đình thì sắm sửa quanh năm, chứ không đợi Tết. Tết cũng là mùa du lịch, có người đi chơi từ trước Tết, mang Xuân Việt đi khắp thế giới. Lên Sài Gòn ở hay vào Sài Gòn sống, quá đơn giản. Nhưng để được gọi là dân Sài Gòn không dễ. Nhiều người sống cả đời ở Sài Gòn vẫn không được thừa nhận. Có người khái quát, bảo người Sài Gòn có 30% tính cách của người miền Tây, 30% của người miền Trung và miền Bắc, 40% là của riêng Sài Gòn, không lẫn vào đâu được. Nhiều thứ chỉ cảm nhận chứ rất khó cụ thể. Có chất hào phóng của dân Nam Bộ, có chút cần kiệm của dân miền Trung, có phần tinh tế của dân Hà Nội xưa, chứ không phải là Hà Nội nay. Đó là các thói quen uống cà phê và đọc báo buổi sáng, ăn mặc Tây hóa, ham làm và mê chơi, khéo tay, thực tế, hào hiệp và bộc trực, tình nghĩa và rạch ròi yêu ghét. Người Sài Gòn không chỉ chịu làm, chịu chơi, chứ không chơi chịu, mà còn chịu thương, chịu nhớ, không dễ dãi thương, dễ dãi nhớ, nhưng đã thương, đã nhớ là hết mình. Tôi quê gốc ở Bắc Trung Bộ, sống từ bé ở Phan Thiết và vào Sài Gòn lập thân từ 1974 rồi lấy vợ Sài Gòn, làm việc ở Sài Gòn từ đó đến nay. Cái buổi đầu ngô nghê chập chững vào Sài Gòn, được nhiều người cưu mang, giúp đỡ nên mới có ngày hôm nay. Tôi bị tính cách khác biệt của người Sài Gòn mê hoặc và cũng rất khó khăn để hai lúa làm quen với cách sống đô thị. Mấy chục năm hòa nhập, tôi vẫn trò trẻ giọng nói không giống ai, nhưng cách sống thì tôi chủ quan, tự phong đã đậm chất chừng 80% dân Sài Gòn. Sài Gòn hiện có hơn 10 triệu người, kể cả tạm trú, nhưng chỉ chừng 2 triệu là dân Sài Gòn đúng nghĩa. Vẫn biết rằng không có thiên đường trên trái đất, còn ngoài vũ trụ hay ở thế giới bên kia thì chưa ai biết có hay không. Ở đâu cũng có người này người khác, vì cuộc sống luôn có hai mặt và vạn vật không ngừng biến đổi. Tôi vẫn muốn và mong mình là người Sài Gòn thứ thiệt. Ở Sài Gòn quá dễ, nhưng được gọi là dân Sài Gòn rất khó. Bài viết của tác giả Nguyễn Văn Mỹ. Và chả thế mà một người miền ngoài vào Sài Gòn lập nghiệp từ những năm 1974 trở đi đã dẫn câu thơ của Hưởng Triều để mô tả cái tố chất đáng yêu của người Sài Gòn thấm đẫm vào tâm hồn ông từ lúc nào không biết, rồi yêu thương Sài Gòn từ lúc nào không hay. Đố ai tìm được khắp chân trời góc bể một thành phố trẻ măng nhưng lịch sử rất lạ lùng.
Người ơi, Sài Gòn chốn đây.